2.1.3.3, các tổ chức phụ tá của toàn quyền Đông Dương. Các cơ quan cao cấp phụ tá cho toàn quyền Đông Dương được thành lập theo từng lĩnh vực nhằm cố vấn cho toàn quyền về đường lối, chính sách, biện pháp quản lý về kinh tế, tài chính, quân sự, an ninh, văn hóa, giáo dục. Hội đồng tối cao Đông Dương được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 17 tháng 10 năm 1887. Thành phần, chủ tịch hội đồng là toàn quyền Đông Dương, các ủy viên gồm Tổng tư lệnh các lực lượng bộ binh và hải quân Pháp ở Đông Dương và Viễn Đông, Tổng thư ký phủ toàn quyền, Giám đốc thương chính và độc quyền, chánh quan tư pháp và các quan chức đứng đầu các xứ trong liên bang Đông Dương. Thành phần chủ yếu là người Pháp, chỉ có 2 người Việt đại diện cho dân bản xứ. Hội đồng họp mỗi năm một lần. Chức năng chủ yếu của hội đồng là tham mưu, tư vấn thông qua góp ý kiến cho toàn quyền Đông Dương trong việc đề ra đường lối cai trị, biện pháp quản lý về ngân sách, tài chính, thuế, khai mỏ, giáo dục, lao động để thực thi quyền lực của toàn quyền trên toàn các xứ liên bang Đông Dương. Đến 1911, Hội đồng tối cao Đông Dương được đổi thành Hội đồng Chính phủ Đông Dương do toàn quyền chủ tịch hàng năm gồm 23 ủy viên, trong đó chỉ có 4 người bản xứ, 3 người Việt của 3 xứ và 1 người của Campuchia. Phủ toàn quyền Đông Dương. Phủ toàn quyền Đông Dương gồm có các phòng chính trị, hành chính, quân sự, nhân sự và văn thư là các cơ quan thường trực của phủ toàn quyền, có chức năng toàn quyền giải quyết các công việc thường nhật, liên kết các đầu mối công việc của các cơ quan thuộc toàn quyền Đông Dương. Ngoài ra, văn phòng phủ toàn quyền còn có nhiệm vụ tư vấn về đối ngoại và khen thưởng, kỷ luật các quan chức trong bộ máy hành chính. Hội đồng phòng thủ Đông Dương. Hội đồng được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 31 tháng 10 năm 1902. Thành phần, chủ tịch là toàn quyền Đông Dương, phó chủ tịch là viên quan tổng chỉ huy tối cao quân đội Pháp ở Đông Dương và các thành viên khác là tổng tham mưu trưởng quân đội đóng chiếm thuộc địa, tổng tư lệnh bộ binh và tư lệnh pháo binh. Chức năng của hội đồng là tư vấn về quân sự, cụ thể là nghiên cứu những vấn đề để tăng cường về mặt tổ chức quân đội, bảo vệ an ninh thuộc địa theo yêu cầu của bộ trưởng thuộc địa hay toàn quyền. Trong trường hợp bất thường xảy ra, không kịp xin ý kiến của bộ trưởng thuộc địa, thì toàn quyền có thể tự đề ra các biện pháp xử lý cấp thiết để ổn định tình hình, nhưng phải được sự nhất trí của hội đồng phòng thủ. Ủy ban tư vấn về mỏ. Để tăng cường và đẩy mạnh khai thác thị trường thuộc địa Đông Dương một cách quy mô và hiệu quả, cần phải có một cơ quan tư vấn về mỏ. Vì vậy, Ủy ban tư vấn về mỏ được thành lập theo Nghị định 26 tháng 5 1913 của toàn quyền Đông Dương, có chức năng giúp cho toàn quyền ban hành các quy chế, thể lệ về vấn đề đẩy mạnh khai thác hầm mỏ ở Đông Dương. Đứng đầu ủy ban là viên tổng thanh tra công chính. Hội đồng tư vấn học chính Đông Dương. Do đẩy mạnh công cuộc khai thác và bóc lột thuộc địa mà chính quyền thực dân càng phải tăng cường hệ thống chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn, lấy từ hàng ngũ công viên chức xuất thân từ người bản xứ, nhằm thực hiện chính sách dùng người bản xứ để cai trị người bản xứ. Thực dân Pháp chủ trương nhanh chóng xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục nho học, đồng thời thiết lập nền giáo dục phương Tây. Thực chất là thi hành chính sách văn hóa giáo dục mang tính chất thực dân. Chú thích: Phan Cự Đệ, lịch sử Việt Nam từ 1857 đến nay. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, trang 51. Hết chú thích. Vì vậy, Hội đồng Tư vấn Học chính Đông Dương ra đời, hội đồng thành lập theo nghị định ngày 21 tháng 12 năm 1917 của toàn quyền Đông Dương. Thành phần gồm chủ tịch là giám đốc Sở Học chính Đông Dương, ủy viên gồm đại diện năm xứ thuộc địa và ngoài ra còn có các thành viên khác như giám đốc Viễn Đông, Bắc Cổ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Dược, đại diện hội đồng thuộc địa Nam Kỳ. Chức năng giúp toàn quyền định ra quy chế cho ngành giáo dục trong việc đào tạo và thi cử. Sở chỉ đạo các công việc về chính trị toàn Đông Dương. Sở được thành lập theo nghị định ngày 21 tháng 12 năm 1917 của toàn quyền Đông Dương. Đứng đầu sở là giám đốc cảnh sát và an ninh. Sở gồm 3 bộ phận phụ trách về đối ngoại, về đối nội và phụ trách về tình báo nhằm đảm bảo an ninh và ổn định chính trị ở các xứ cai trị của Pháp ở Đông Dương. Đây là cơ quan hợp nhất của hai tổ chức đã có từ trước là Sở Chỉ đạo các công việc chính trị và bản xứ, thành lập 1915, và Sở Tình báo và An ninh Trung ương, thành lập 1917, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phủ toàn quyền. Sở Chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn Đông Dương. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, nhà nước tư bản lũng đoạn Pháp ngày càng can thiệp sâu vào vấn đề điều tiết nền kinh tế để bù đắp cho thiệt hại của chúng trong chiến tranh. Vì vậy, Sở Chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn Đông Dương được thành lập theo nghị định ngày 4 tháng 7 1921 của toàn quyền Đông Dương. Nó chịu trực thuộc phủ toàn quyền, sở có chức năng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như cơ quan nghiên cứu các vấn đề kinh tế, cơ quan thương mại hàng hải, cục du lịch và tuyên truyền Đông Dương, ban tổng thanh tra hầm mỏ và kỹ nghệ. Đại hội đồng lợi ích kinh tế và tài chính Đông Dương. Nhằm xoa dịu mâu thuẫn quyền lợi về kinh tế của giới tư bản mại bản Pháp với tư bản bản xứ, Đại hội đồng này ra đời theo sắc lệnh 4 tháng 11 năm 1928 của Tổng thống Pháp về thành phần gồm 28 thành viên người Pháp và 23 thành viên người Việt, Lào, Campuchia, hội đồng họp một năm một lần. Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng được bầu trong kỳ họp, chủ tịch người Pháp và hai phó chủ tịch, một người Pháp và một người bản xứ. Chức năng đại hội đồng là tư vấn và khi cần thiết có thể đưa ra những quyết nghị thuộc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế và tài chính về xây dựng ngân sách, xây dựng công chính, không được đưa ra nghị bàn về vấn đề chính trị. Các quyết nghị của đại hội đồng chỉ có hiệu lực khi được toàn quyền phê chuẩn. Hội đồng khai thác thuộc địa tối cao, do nhu cầu đầu tư thuộc địa có hiệu quả và ngày càng được mở rộng, nên hội đồng này được thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 28 tháng 12 1937. Thành phần, chủ tịch là toàn quyền Đông Dương, các ủy viên gồm thống đốc, thống sứ, khâm sứ và các quan chức đứng đầu các cơ quan kinh tế ở Đông Dương. Tóm lại, ở cấp chính quyền Liên bang Đông Dương, bộ máy cai trị của thực dân Pháp chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự và cảnh sát, nhưng mặt khác, vào giai đoạn này, đế quốc Pháp đã chuyển sang thời kỳ tư bản lũng đoạn nên chức năng điều tiết kinh tế của nhà nước là một trong những chức năng nổi bật. Vì vậy, ở cấp hành chính tối cao của chính quyền thuộc địa Đông Dương, các cơ quan tư vấn kinh tế cho toàn quyền ngày một được kiện toàn theo hướng quy mô, có tính chất chuyên môn hóa và hiệu quả. Các cơ quan tư vấn của toàn quyền được thành lập rất đa dạng, nhằm đáp ứng cho quá trình tăng cường chỉ đạo cấp trung ương về chính sách quản lý các lĩnh vực và đặc biệt là tăng cường đẩy mạnh khai thác bóc lột của thực dân Pháp ở Đông Dương thuộc địa. Nhưng điều rất đặc trưng của chính quyền thực dân Pháp ở cấp trung ương là các cơ quan này chỉ mang tính chất cơ quan tư vấn về các lĩnh vực trong người đứng đầu cai trị Đông Dương là toàn quyền mà không phải cơ quan hành chính điều hành quản lý. 2.2. Bộ máy chính quyền của thực dân Pháp ở các kỳ dưới thời kỳ toàn quyền Đông Dương. 2.2.1. Bắc Kỳ. Bắc Kỳ là đất nửa bảo hộ nên chính quyền của người Pháp chỉ tổ chức tới cấp tỉnh. 2.2.1.1. Cấp Kỳ. Thống sứ Bắc Kỳ. Đứng đầu hệ thống chính quyền của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ là viên thống sứ do Tổng thống Pháp bổ nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ viên toàn quyền Đông Dương. Chức năng và quyền hạn của Tổng thống sứ Bắc Kỳ được quy định rõ trong sắc lệnh ngày 20 tháng 10 1911 của Tổng thống Pháp. Thống sứ là người chịu trách nhiệm bảo đảm thực thi luật sắc lệnh của chính phủ Pháp áp dụng ở Đông Dương. Những nghị định của toàn quyền Đông Dương có quyền đề ra những biện pháp cai trị ở Bắc Kỳ, có quyền quản lý và điều hành nhân sự ở Bắc Kỳ, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị chung ở Bắc Kỳ và khi cần có quyền yêu cầu bên phụ trách quân sự, hỗ trợ, thông qua các công sứ tỉnh để chỉ đạo và giám sát tất cả các hoạt động ở địa phương. Đối với hệ thống quan lại người Việt ở Bắc Kỳ trực thuộc quyền quản lý của chính phủ Nam Triều, thì thống sứ gây ảnh hưởng qua quan kinh lược Bắc Kỳ của triều đình Huế để áp đặt quyền lực, ý đồ thực dân của mình. Đến năm 1879, khi chức kinh lược sứ bị bãi bỏ, thì thực sự toàn bộ tầng lớp quan lại người Việt ở Bắc Kỳ đều do thống sứ khống chế và sắp đặt. Đến nghị định ngày 1 tháng 6 1904 của toàn quyền Đông Dương, cho phép thống sứ Bắc Kỳ được xét và ban cấp phẩm hàm cho toàn bộ quan lại và viên chức người Việt, trước đây thuộc thẩm quyền của nhà vua. Đối với quan từ hàng nhất phẩm đến tam phẩm, thống sứ có quyền xem xét và đề nghị toàn quyền ban cấp. Từ quan tứ phẩm đến cửu phẩm thì thống sứ có toàn quyền bổ dụng cất nhắc. Từ đây, công chức người Việt ở Bắc Kỳ đã thực sự nằm trong vòng thao túng của chính quyền thực dân Pháp và quyền lực của chính phủ Nam Triều đã bị triệt tiêu. Như vậy, thống sứ là người được toàn quyền Đông Dương ủy quyền để quản lý mọi mặt ở Bắc Kỳ. Thống sứ có quyền lập quy, quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Bắc Kỳ. Để giúp việc cho thống sứ Bắc Kỳ, ở cấp kỳ được thành lập một số cơ quan chức năng có tính chất cố vấn sau. Phủ thống sứ Bắc Kỳ được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 3 tháng 2 năm 1886, có chức năng tổng hợp tình hình hoạt động mọi mặt của Pháp ở Bắc Kỳ. Thành phần, một văn phòng phụ trách chung và do chánh văn phòng đứng đầu, ngoài ra còn có 3 phòng chuyên trách, phòng phụ trách những công việc liên quan đến người Âu ở Bắc Kỳ, phòng phụ trách những công việc liên quan đến người Việt, phòng phụ trách về ngân sách tài chính. Các phòng thương mại Bắc Kỳ được thành lập theo quyết định ngày 3 tháng 6 1886 của Tổng trú sứ Bắc Trung Kỳ, gồm có phòng thương mại Hà Nội và phòng thương mại Hải Phòng. Phạm vi hoạt động của các phòng được phân định theo các tỉnh không chỉ ở Bắc Kỳ mà cả ở Trung Kỳ. Nó có chức năng tư vấn và đề ra các kiến nghị trình lên thống sứ về các vấn đề có liên quan đến thương mại, hàng hải, kỹ nghệ và tài chính. Mỗi phòng thương mại do một chủ tịch người Pháp điều hành và các ủy viên phần đông là người Pháp. Ngoài ra còn có một số người Việt đại diện cho bản xứ. Phòng canh nông Bắc Kỳ được thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 10 tháng 2 năm 1894. Ban đầu địa bàn hoạt động của nó là toàn bộ Bắc Kỳ, nhưng đến khi nghị định ngày 4 tháng 11 năm 1909 của toàn quyền Đông Dương ban hành thì phạm vi hoạt động được mở rộng đến cả vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vì vậy, từ ngày 17 tháng 1 năm 1911, phòng canh nông Bắc Kỳ đổi thành phòng canh nông Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Phòng canh nông có nhiệm vụ tư vấn cho thống sứ về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, thủy lợi, đồn điền. Về thành phần, chủ tịch do người Pháp đảm nhiệm, các ủy viên đa phần là người Pháp, còn lại là người Việt. Hội đồng Bảo hộ Bắc Kỳ, đây là hội đồng tư vấn mang tính chất tư vấn tổng hợp ở Bắc Kỳ, được thành lập theo sắc lệnh ngày 8 tháng 2 1898 của Tổng thống Pháp. Chức năng là cơ quan tư vấn cao nhất và trọng yếu ở Bắc Kỳ, hội đồng thảo luận và thông qua các dự thảo nghị định của thống sứ về những vấn đề thuộc địa có tính chất cốt yếu ở Bắc Kỳ. Những vấn đề đóng góp của Viện Dân biểu Bắc Kỳ, Hội đồng hàng tỉnh Bắc Kỳ. Thành phần: Thống sứ Bắc Kỳ làm chủ tịch, Chánh văn phòng phủ thống sứ làm thư ký và gồm 7 ủy viên khác gồm Tổng tư lệnh quân đội Viễn chinh Pháp đóng chiếm Bắc Kỳ, Tổng kỹ sư công chính phụ trách Bắc Kỳ, Tổng biện lý Bắc Kỳ, hai kiều dân Pháp và hai kỳ hào người Việt. Hội đồng giáo dục Bắc Kỳ được thành lập theo nghị định 18 tháng 9 1923 của Toàn quyền Đông Dương, là tổ chức chịu sự quản lý và chỉ đạo của Hội đồng tư vấn học chính Đông Dương. Chức năng của hội đồng là tìm hiểu nghiên cứu về thực trạng giáo dục ở Bắc Kỳ, từ đó đề ra các giải pháp các vấn đề liên quan đến học hành thi cử để giúp chính quyền đề ra chính sách quy chế cho ngành giáo dục ở Bắc Kỳ. Viện Dân biểu Bắc Kỳ. Vào những năm đầu 20, nhiều phong trào đấu tranh yêu nước, trong đó có khuynh hướng dân chủ tư sản ngày càng lên cao, nhằm để đối phó lại những biến động trong xã hội Việt Nam, xoa dịu quần chúng và mở rộng cơ sở xã hội thực dân mà không làm ảnh hưởng đến nền thống trị ở thuộc địa của Pháp. Chúng cho tiến hành một số cải cách, trong đó có cho ra đời các viện dân biểu ở Trung Kỳ và Nam Kỳ. Viện Dân biểu Bắc Kỳ được thành lập theo nghị định ngày 10 tháng 4 1923 của Toàn quyền Đông Dương, mà tiền thân của nó là tổ chức đại diện cho người Việt ở Bắc Kỳ. Các nghị viện được bầu ra và có nhiệm kỳ 3 năm, thành phần của nghị viện thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội. Cử tri bầu là chánh, phó tổng, viên chức thuộc guồng máy người Việt, những người có bằng cấp, những thương nhân Việt Nam có đóng góp thuế môn bài, các viên chức kỳ hào ở các tỉnh miền núi, thống sứ có quyền đề nghị toàn quyền ra quyết định giải tán nghị viện khi cần thiết. Tuy được gọi là viện dân biểu nhưng thực chất không phải là cơ quan đại biểu của dân mà đại biểu cho tầng lớp tư sản, địa chủ, trung lưu người Việt. Mặt khác, nó không phải là cơ quan quyền lực, không được bàn luận và quyết định về chính trị mà chỉ là cơ quan tư vấn cho thống sứ. Hội đồng lợi ích kinh tế và tài chính của người Pháp ở Bắc Kỳ được thành lập theo sắc lệnh ngày 1 tháng 11 năm 1928 của Tổng thống Pháp và là tổ chức chịu sự chỉ huy giám sát trực tiếp từ Đại hội đồng Kinh tế và Tài chính Đông Dương. Hội đồng có chức năng tư vấn cho chính quyền về các vấn đề kinh tế và tài chính, quyền đề xuất các nguyện vọng của mình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính mà tuyệt đối không được đưa ra ý kiến liên quan về vấn đề chính trị. Thành phần gồm những người Pháp và người Việt đã vào làng Tây nhập quốc tịch Pháp và do bầu ra. Hội đồng Cố vấn Bắc Kỳ được chính thức thành lập theo đạo dụ ngày 24 tháng 10 1933 của Hoàng đế Bảo Đại. Nó có chức năng góp ý kiến về các bản dự thảo của Hoàng đế có liên quan đến Bắc Kỳ, về các dự thảo nghị định của thống sứ, về các chính sách cai trị. Thành phần gồm 6 ủy viên người Việt có hàm tương đương với quan thượng thư do thống sứ Bắc Kỳ giới thiệu và được triều đình Huế bổ nhiệm, mỗi nhiệm kỳ của hội đồng là 2 năm. Tuy được triều đình Huế thành lập và bổ nhiệm, nhưng thực chất hội đồng là tổ chức tư vấn cho thống sứ Bắc Kỳ trong việc thi hành những chức năng của kinh lược Bắc Kỳ trước đây. Ủy ban khai thác thuộc địa Bắc Kỳ được thành lập theo nghị định ngày 28 tháng 12 1937. Thành phần gồm chủ tịch là viên thanh tra công việc hành chính và các ủy viên là chánh kỹ sư canh nông phụ trách Bắc Kỳ, các giám đốc y tế, canh nông lâm nghiệp, thú y ở Bắc Kỳ, một chủ đồn điền người Pháp, một chủ đồn điền người Việt. Chức năng ủy ban là tư vấn dự thảo quy chế về việc nhượng đồn điền, chương trình khai thác đồn điền có hiệu quả, định giá và đấu giá, để thống sứ đưa ra trình trước hội đồng khai thác thuộc địa tối cao Đông Dương. 2.2.1.2 Cấp tỉnh. Bắc Kỳ được Pháp chia thành 26 tỉnh và 2 thành phố là Hà Nội và Hải Phòng. Các tỉnh gồm Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Đông, Hà Giang, Hải Dương, Hải Ninh, Nam Hà, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiến An, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Phú Thọ, Quảng Yên, Sơn Tây, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Yên, Yên Bái. Ngoài ra, thực dân Pháp còn đặt ra tổ chức các đạo quan binh, ngang với đơn vị hành chính cấp tỉnh ở một số vùng. Cấp hành chính ở cấp tỉnh. Đứng đầu bộ máy cai trị cấp tỉnh ở Bắc Kỳ là viên công sứ hoặc phó sứ người Pháp theo Hiệp ước 25 tháng 8 1883. Công sứ hoặc phó sứ có nhiệm vụ thay mặt và chịu trách nhiệm trước thống sứ về mọi mặt để nắm cấp tỉnh thông qua hệ thống quan lại người Việt. Công sứ và phó sứ có một số tổ chức phụ tá sau. Tòa công sứ được thành lập theo sắc lệnh ngày 3 tháng 2 1886 là tổ chức chịu sự chỉ đạo của phủ thống sứ Bắc Kỳ. Nó là các văn phòng tương ứng như văn phòng của phủ thống sứ, đặt dưới sự điều hành của chánh văn phòng công sứ. Đây vừa là cơ quan tổng hợp, vừa là cơ quan điều phối các đầu mối công việc, giúp công sứ hoặc phó sứ nắm tình hình, chỉ đạo các công việc ở tỉnh. Hội đồng Hạng tỉnh được thành lập theo nghị định ngày 19 tháng 3 1913 của Toàn quyền Đông Dương, tổ chức tiền thân của nó là Ủy ban Tư vấn, thành lập ngày 30 tháng 4 1886, sau đó đổi tên thành Ủy ban Tư vấn Kỳ Hào, thành lập ngày 10 tháng 5 1898 đến nghị định ngày 10 tháng 5 1907. Đổi thành Ủy ban Hạng tỉnh, tiếp là Ủy ban địa phương, nghị định ngày 10 tháng 5 1908. Các ủy viên của hội đồng gồm người Việt được tuyển chọn thông qua bầu cử, riêng ở miền núi thì do công sứ hoặc phó sứ đề nghị và được thống sứ quyết định. Chức năng của hội đồng là góp ý kiến với chính quyền về các vấn đề như chi phí các công việc kinh tế, xã hội, phân chia khu vực địa lý hành chính địa phương trong phạm vi của tỉnh, về quản lý địa giới của tỉnh, về quản lý đường xá giao thông, thủy lợi, nhưng không được bàn luận về chính trị. Như vậy, hội đồng Hạng tỉnh không phải là cơ quan quyền lực đại diện cho ý chí của dân ở địa phương, mà thực chất nó chỉ là cơ quan mang tính chất tư vấn chủ yếu về kinh tế cho công sứ hoặc phó sứ. Bên cạnh chính quyền thực dân Pháp, còn có hệ thống chính quyền người Việt ở cấp tỉnh. Từ năm 1919 trở về trước, đứng đầu tỉnh là tổng đốc hoặc tuần phủ, có các phụ tá là bố chánh phụ trách về tư pháp, còn ở các tỉnh miền núi thì do quản đạo đứng đầu. Từ năm 1919 trở đi, tổ chức cấp tỉnh có sự thay đổi theo tinh thần đạo dụ ngày 26 tháng 12 năm 1918 của vua Khải Định và được toàn quyền chuẩn y ở nghị định ngày 13 tháng 1 năm 1919. Đứng đầu tỉnh lớn là tổng đốc, đứng đầu tỉnh vừa là tuần phủ và tỉnh nhỏ là án sát. Các tỉnh miền núi do chức quan lang cai quản, riêng tỉnh Hòa Bình thì do chánh quan lang cai quản. Giúp việc tại các văn phòng quan tỉnh có các viên thông phán, thừa phán, cấp hành chính ở các thành phố. Ở Bắc Kỳ, Hà Nội, Hải Phòng được xếp vào loại thành phố cấp 1, thành lập theo sắc lệnh ngày 19 tháng 7 1888 của Tổng thống Pháp ngày 1 tháng 10 1888. Vua Đồng Khánh ký đạo dụ nhượng chủ quyền hoàn toàn hai thành phố này cho Pháp, đứng đầu thành phố là viên đốc lý người Pháp do thống sứ chọn và được toàn quyền bổ nhiệm. Đốc lý có quyền hạn tương đương với công sứ. Ngoài ra, Pháp chuyển một số thị xã quan trọng lên thành phố cấp 2 như Nam Định, Hải Dương, đứng đầu thành phố cấp 2 là đốc lý nhưng do công sứ tỉnh kiêm nhiệm. Cơ quan phụ tá của nó là Ủy ban thành phố, gồm các ủy viên do thống sứ Bắc Kỳ bổ nhiệm. Tổ chức các đạo quan binh. Tổ chức các đạo quan binh là hình thức đặc biệt của chính sách cai trị thực dân Pháp ở Việt Nam. Nó là cấp hành chính tương đương với cấp tỉnh, mang tính chất quân quản. Nguyên nhân của việc thành lập các đạo quan binh là do phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta chống thực dân Pháp ở một số vùng miền núi miền Bắc mà chính quyền dân sự không có khả năng ứng phó và đàn áp. Mặt khác, thành lập một số đạo quan binh có địa bàn vùng biên giới Việt Trung, Việt Lào. Thực dân Pháp còn nhằm ngăn ngừa sự liên minh chiến đấu của các nước cùng một kẻ thù chung chống Pháp. Vì vậy, để tăng cường tiềm lực quân sự và chủ động trong việc điều động quân đội, thì nơi nào phong trào chống Pháp mạnh, thì nơi đó thực dân Pháp thay thế chính quyền dân sự bằng chính quyền quân sự, thành lập các đạo quan binh. Nó đặt dưới sự thống trị và điều hành trực tiếp của giới quân sự do một viên sĩ quan cấp tá Pháp chỉ huy. Nhưng khi ở địa phương nào mà phong trào kháng chiến của nhân dân ta chống ách thống trị của thực dân tạm lắng, tình hình an ninh được bảo đảm, thì tổ chức đạo quan binh bị giải thể để chuyển sang chính quyền dân sự. Chính vì vậy, với nghị định ngày 20 tháng 8 1891 của Toàn quyền Đông Dương cắt một số khu vực của một số tỉnh vùng biên giới phía Bắc, phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta lên cao để thành lập bốn đạo quan binh là Phả Lại, Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La. Đến năm 1916, tình hình đấu tranh của nhân dân ta liên minh với nhân dân Lào ở vùng biên giới phía Tây Bắc của Việt-Lào có chiều hướng đe dọa chính sách thống trị của chính quyền thực dân ở đây, Pháp cho đặt thêm đạo quan binh thứ năm gồm Lai Châu và Thượng Lào. Đứng đầu đạo quan binh là tư lệnh viên quan quân sự có đầy đủ quyền hành về hành chính và tư pháp ngang với công sứ tỉnh dân sự và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thống sứ Bắc Kỳ. Nhưng khác với công sứ tỉnh, tư lệnh đạo quan binh còn có quyền hành quân sự và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tổng chỉ huy lực lượng chiếm đóng Bắc Kỳ. Đây thực chất là sự duy trì một cách lâu dài chính quyền quân quản cấp tỉnh ở một số địa phương mà thực dân Pháp chưa duy trì ổn định được tình hình trị an và chưa dập tắt được phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Giúp việc cho tư lệnh quan binh có hội đồng Hạng tỉnh với chức năng giống như chính quyền dân sự cấp tỉnh. 2.2.1.3 Các cấp hành chính dưới cấp tỉnh. Dưới cấp tỉnh là phủ do chi phủ đứng đầu, dưới phủ là huyện do chi huyện đứng đầu, còn ở các tỉnh miền núi thì dưới phủ là đạo hoặc châu do quản châu hay chi châu đứng đầu. Tất cả các viên quan các cấp này đều trực thuộc quyền cai quản điều động của công sứ tỉnh người Pháp. Ở các đạo châu miền núi có thể đặt thêm các chức giúp việc cho quan châu hoặc chi châu như bang tá, phủ úy, huyện úy, châu úy. Tại các văn phòng phủ huyện hay đạo châu miền núi có các viên chức giúp việc như đề lại, lục sự, thừa phái. Tổng là đơn vị hành chính có tính chất trung gian giữa phủ, huyện với các làng xã, Dưới phủ hai huyện có nhiều tổng do chánh tổng, phó tổng chủ trì, mỗi tổng quản lý khoảng 10 làng xã. Cấp xã. Quá trình tăng cường tổ chức bộ máy cai trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã từng bước tìm cách can thiệp vào đơn vị hành chính cấp cơ sở là làng xã bằng một vi biện pháp cải cách hương chính nhỏ nhặt, nặng nề về hình thức nhưng vẫn duy trì và lợi dụng cơ cấu tổ chức cổ truyền trong việc quản lý. Ngày 12 tháng 8 1921, Thống sứ Bắc Kỳ ra nghị định quy định việc quản lý cấp xã giao cho hội đồng tộc biểu với số lượng tùy theo xã lớn bé mà có từ 4 đến 20 người trong số những người có tài sản ở làng xã. Đứng đầu hội đồng là chánh, phó hương hội, hội đồng bầu ra lý trưởng, phó lý và trương tuần. Riêng lý trưởng phải được quan đầu tỉnh phê chuẩn. Đến nghị định 25 tháng 2 1927 của Thống sứ Bắc Kỳ đã cho thiết lập bên cạnh hội đồng tộc biểu một số tổ chức tư vấn là hội đồng kỳ mục bao gồm những người có chức sắc học vấn từ 30 tuổi trở lên. Về sau, hai hội đồng này được hợp nhất với nhau thành hội đồng kỳ mục bằng đạo dụ ngày 23 tháng 5 1941 của vua Bảo Đại được toàn quyền Đông Dương phê chuẩn. Như vậy, về cơ bản, tổ chức làng xã cổ truyền hầu như vẫn được duy trì trọn vẹn, đáp ứng được ý đồ của chủ nghĩa thực dân cấu kết với giai cấp phong kiến và duy trì những tổ chức hành chính địa phương mà không làm phương hại đến chính sách bóc lột cai trị của chúng. Đúng như toàn quyền Paul Dume đã nhận xét, duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường các tổ chức cũ kỹ mà chúng ta đã thấy đó là một điều tốt. Theo cách tổ chức này thì mỗi làng xã sẽ là một nước Cộng hòa nhỏ, độc lập trong giới hạn những quyền lợi địa phương. Đó là một tập thể được tổ chức rất chặt chẽ, rất có kỷ luật và rất có trách nhiệm đối với chính quyền cấp trên về những cá nhân thành viên của nó, những cá nhân mà chính quyền cấp trên có thể không cần biết tới. Điều đó rất thuận lợi cho công việc của chúng ta. Chú thích: Paul Dume, Tình hình Đông Dương từ 1897 đến 1901, Hà Nội, 1902, trang 158. Hết chú thích. 2.2.2 Trung kỳ. Với sự thiết lập chế độ toàn quyền Đông Dương thì bộ máy thống trị ở Trung kỳ hình thành hai hệ thống chính quyền cùng song song tồn tại, hay còn gọi là chế độ lưỡng thể và chính trị. Bên cạnh hệ thống chính quyền của triều đình nhà Nguyễn còn có hệ thống chính quyền của thực dân Pháp. Thời kỳ đầu của chế độ toàn quyền Đông Dương, thực dân Pháp còn nhân nhượng dành cho triều đình Huế một số quyền nhất định, nhưng dần dần triều đình Huế càng bị hạn chế quyền lực. Và đến bản quy ước ngày 6 tháng 11 năm 1925, Pháp đã công khai bãi bỏ thực quyền của giai cấp phong kiến và nắm lấy quyền thống trị trên cả ba phương diện quyền lực, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vì vậy, chính quyền nhà Nguyễn ngày càng tỏ ra hết sức bạc nhược và tồn tại một cách rệu rã. 2.2.2.1 Chính quyền nhà Nguyễn. Chính quyền Trung ương Trung kỳ. Ở Trung kỳ là chế độ bảo hộ, Pháp vẫn duy trì triều đình nhà Nguyễn nhưng không có quyền lực thực quyền. Đứng đầu triều đình là vua. Vua chịu sự chỉ đạo và khống chế mọi mặt của viên khâm sứ Pháp ở Trung kỳ. Mọi quyết định quan trọng của vua phải có sự đồng ý của người Pháp. Vua chỉ có quyền bổ nhiệm các quan lại ở triều đình và ở Trung kỳ, từ nhất phẩm đến tam phẩm và phải có sự chuẩn y của khâm sứ Pháp. Quan lại từ tứ phẩm trở xuống do khâm sứ bổ nhiệm từ năm 1894 để khống chế chặt chẽ hơn chính quyền nhà Nguyễn. Ngân sách Nam Triều bị sáp nhập vào ngân sách của chính quyền bảo hộ. Tất cả vua quan triều Nguyễn biến thành công chức lĩnh lương của thực dân. Bên cạnh vua có một số cơ quan phụ tá sau: tứ trụ triều đình và hội đồng phụ chính, gồm 4 viên quan cao cấp hàm chánh nhất phẩm, tước hiệu là đại học sĩ với chức năng quân sư cho nhà vua. Nếu vua còn nhỏ tuổi, chưa độc lập đảm đương được triều đình, thì 4 viên đại học sĩ này giữ cương vị phụ chính đại thần và được gọi là hội đồng phụ chính, giúp vua điều hành mọi việc. Ngày 27 tháng 9 1897, đạo dụ của vua khải định được toàn quyền Paul Dume sang nghị định chuẩn y về việc bãi bỏ hội đồng phụ chính. 4 viên quan phụ chính đại thần thành cố vấn đặc biệt của nhà vua. Các cố vấn có chức năng mật đàm với vua mọi vấn đề và sau đó thay mặt vua để hội đàm với khâm sứ Pháp. Trong thời gian vua Bảo Đại đang du học ở Pháp thì Pháp cho tái lập lại hội đồng phụ chính. Dưới áp lực của thực dân Pháp, bản quy ước ngày 6 tháng 11 năm 1925 đã được ký kết và là kết quả thỏa hiệp giữa hội đồng phụ chính, chủ tịch hội đồng phủ Tôn Nhân với toàn quyền Đông Dương. Nội dung của bản quy ước ghi nhận sự chuyển giao mọi vấn đề liên quan đến ngành tư pháp, tổ chức công sở, tuyển dụng, thăng giáng quan lại các cấp của Nam Triều chuyển sang tay quan khâm sứ. Từ đây chính quyền Nam Triều đã bị tước bỏ hết quyền lực thì đồng thời chức năng của hội đồng phụ chính chỉ còn là thay mặt vua để tế lễ trời đất, phong sắc cho các thành hoàng làng và ban một số tước hiệu cho quan lại. Đến tháng 9 năm 1932, khi vua Bảo Đại từ Pháp về Việt Nam thì hội đồng phụ chính cũng bị phế bỏ. Các bộ. Thời kỳ đầu, Nam Triều vẫn gồm 6 bộ như trước thời kỳ Pháp đô hộ: bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình, bộ công. Đến năm 1908, triều đình lập thêm một bộ mới là bộ học và năm 1932, được đổi tên gọi là Bộ Quốc gia Giáo dục. Năm 1933, giải thể một số bộ, trong đó có bộ binh, và thành lập các bộ mới thành 5 bộ là Bộ Lại, Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ Tài chính và Cứu tế Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công chính, Mỹ nghệ và Lễ tân. Từ năm 1937, lại được cải tổ một lần nữa thành 7 bộ, Bộ Lại, Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ Tài chính và Cứu tế Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Lễ tân, Bộ Công chính, Bộ Kinh tế Nông thôn. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư, dưới bộ là các ty do tham chỉ đứng đầu, ở bộ có các thị lang, tá lý, viên ngoại, chủ sự, tư vụ, giúp việc. Mỗi bộ đều có một viên chức pháp đại diện cho khâm sứ gọi là hội lý, sau đó viên chức đại diện của pháp bên cạnh bộ được đổi thành cố vấn kỹ thuật bằng đạo dụ của vua Bảo Đại ngày 2 tháng 5 1933. Viện cơ mật và hội đồng thượng thư. 6 thượng thư đứng đầu các bộ hợp thành hội đồng thượng thư do vua chủ tọa, nó có chức năng họp bàn để giải quyết các công việc liên quan tới các bộ. Hội đồng thượng thư sau đó bị bãi bỏ bằng đạo dụ của vua Thành Thái ngày 27 tháng 9 1897 và đến 6 tháng 11 1925 được tái lập bởi công ước được ký kết giữa chính phủ Pháp với Nam Triều. Đến đạo dụ ngày 23 tháng 5 1933 của vua Bảo Đại lại quy định các thượng thư họp dưới sự chủ tọa của vua gọi là viện cơ mật, nếu đặt dưới sự chủ tọa của khâm sứ thì gọi là hội đồng thượng thư. Hội đồng thượng thư có quyền đề ra các quy chế điều lệ để quản lý điều hành liên quan đến công việc chủ yếu của 6 bộ. Viện Đô sát có chức năng là kiểm mọi hoạt động của quan lại tất cả các cấp và theo dõi việc thi hành pháp luật. Đứng đầu viện là Đô Ngự Sử hay được gọi là kiểm quan. Lúc đầu viện Đô sát do vua chỉ đạo, nhưng đến 1897, viện thuộc quyền chỉ đạo của khâm sứ. Phủ Tôn Nhân, do một hội đồng phụ trách, chủ tịch hội đồng là người có cấp bậc cao, thân thích có hòa hàng với vua, giúp việc cho chủ tịch hội đồng có Tả Tôn Khanh và Hữu Tôn Khanh. Chức năng của hội đồng phủ tôn nhân là giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các thân vương, công tử, công tôn của nhà vua, chỉ định người cai quản lăng miếu của dòng họ vua và tư vấn cho vua chọn người kế vị ngôi vua. Tổ chức này do vua trực tiếp nắm, nhưng từ năm 1897 để giám sát và điều khiển triều đình chặt hơn, phủ tôn nhân đặt dưới sự chủ tọa của khâm sứ. Văn phòng của nhà vua. Đứng đầu văn phòng là viên đồng lý, đây là cơ quan giúp vua giải quyết một số công việc thường nhật và tổng hợp tình hình các đầu mối công việc để vua quyết định hướng giải quyết. Chính quyền địa phương. Cấp tỉnh trung kỳ có 14 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, Bình Thuận, Đắk Lắk. Đứng đầu tỉnh lớn là tổng đốc phụ trách chung, bố chánh đặc trách về thuế khóa, án sát đặc trách về tư pháp, đề đốc phụ trách việc binh. Tỉnh lớn vừa có tuần phủ phụ trách chung và bố chánh án sát, tỉnh nhỏ có bố chánh phụ trách chung và có án sát. Riêng Thừa Thiên là nơi đóng đô của triều đình thì phụ doãn phụ trách chung và có phủ thừa, lãnh binh phụ trách quân đội. Quan lại triều đình Huế ở cấp tỉnh trong quá trình thừa hành công việc phải chịu sự chỉ đạo giám sát của công sứ người Pháp. Cấp phủ huyện Đạo Châu. Trước năm 1919, dưới tỉnh là phủ và mỗi phủ được chia thành nhiều huyện ở miền xuôi hoặc đạo hai châu ở miền núi. Từ năm 1919 trở đi thì phủ huyện Đạo Châu đều là cấp hành chính tương đương, trong đó huyện lớn được gọi là phủ, châu lớn được gọi là đạo. Đứng đầu cấp phủ huyện Đạo Châu là các viên quan tương ứng, chi phủ, chi huyện, quản đạo, chi châu, để giúp việc cho các viên quan đứng đầu cấp hành chính này có đề lại, lục sự, thừa phái. Cấp tổng và cấp xã. Về cơ bản, cách tổ chức và chức năng giống như ở Bắc Kỳ.